Thiên cổ anh hùng Tào Tháo. Phần 14, cõi trần tu đạo nào ai thấu du tiên thi phú mãi âm vang. Bút tít như thần. Tào Tháo là một nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc, xuất chúng, thống lĩnh quân đội hơn 30 năm, sách chưa từng rời tay, ban ngày xem binh thư sách lược, ban đêm suy ngẫm kinh sách, tả truyện. Ông leo núi thì múa giáo ngâm thơ, chơi đàn thổi sáo, đều ngẫu hứng thành khúc nhạc. Rất nhiều thơ ca của Tào Tháo đã thất lạc, duy nhất còn lưu lại là 18 thiên thơ nhạc phủ, tổng cộng có 26 bài. Lưu Hy Tải đời Thanh từng nói, văn thơ của Tào Công luôn thể hiện hùng khí kiên định, đủ để bao phủ hết thảy. Vũ Đế, người khai sáng dòng thơ tả cảnh thuần túy. Đông Phương Thù từng nói, Vũ Đế là người khai sáng dòng thơ tả cảnh thuần túy, ước chừng u sầu nhưng giản dị và mộc mạc, có những đoạn khí phách mà chập trùng tầng tầng lớp lớp, chứ không hề bình phản đồng đều, thường thường mỗi khi nâng bút ông đều chuyển đổi ý tự, ý nghĩa của nó không dễ dàng để hiểu rõ ràng, khí thế văn chương thường hay chơi chữ, hàm ý thường lắng đọc xúc tích vẫn chứ, làm cho người xem luôn thỏa mãn. Chiêu Muội Chim Ngôn quyển 2. Thơ văn của ông được lưu truyền cho đến ngày nay có rất nhiều câu danh ngôn thiên cổ. Thiên địa gian, nhân vì quý trong trời đất, con người là đáng trân quý. Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, trước chén rượu nên hát ca, bởi vì đời người có được bao lâu. Hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang muốn giải nỗi ưu sầu, chỉ có rượu đỗ khang. Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý, lịch sĩ mộ niên, tráng tâm bất dĩ. Tạm dịch, ngựa già bên máng cỏ, chí tại ngàn dặm xa, tráng sĩ tuổi đã già, hùng tâm còn nung nấu. Tào Tháo người phục sinh cho thơ tứ ngôn. Vào thời kỳ thơ ngũ ngôn, Tào Tháo lại viết thơ tứ ngôn, đồng thời đưa thể thơ này lên thành bài ca tuyệt tác. Ông chính là người sáng lập phong cách thơ văn Kiến An, ảnh hưởng rất lớn đến đương đại và hậu thế, được người đời sau gọi là phong cốt Kiến An Nam Tống Nghiêm Vũ, văn chương Bồng Lai, cốt cách Kiến An Lý Bạch, phong cốt Hán Ngụy Trần Tử ngang triều Đường. Thơ ngũ ngôn của Tào Tháo thông trầm bao nhiêu thì hùng tráng bấy nhiêu, mỗi câu đều thể hiện phong thái lúc thì hào phóng, chính trực khi thì bi thương cô tịch. Ví như Hào Lý, Giới Lộ được xưng là đệ nhất cao thủ, lão luyện vô địch, đã thể hiện một mặt xúc động nhất trong thơ ca Kiến An. Tào Tháo đã dẫn dắt nền thơ ca nhạc phủ hướng đến một con đường hoàn toàn mới mẻ. Ông được vinh danh là đệ nhất cao nhân về thơ ngũ ngôn, ông tổ đầu tiên của thiên cổ thi nhân, phong cách cổ phát, khai mở con đường mới cho thơ ngũ ngôn đường thi. Thơ du tiên đóa hoa quý của nền văn hóa thần truyền. Tào Tháo đã sử dụng thơ ca như một cách thuật lại những thể ngộ trong quá trình binh chinh và tu luyện của mình, dường như nó đã mở ra một làn gió mới trong thời đại của ông. Trong thời kỳ lục triều Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần kế tiếp nhau đều đóng đô ở Kiến Khang, tức Nam Kinh, Trung Quốc ngày nay, ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm mà người đời sau phải xưng tụng là thơ du tiên thơ ca cổ mượn cảnh tiên để gửi gắm hoài bão của mình, đã trở thành một đóa hoa quý của nền văn hóa thần truyền Trung Hoa. Những bài thơ ca này phần lớn thường tả về thần tiên, về tu luyện, đa phần được sáng tác bởi những người tu đạo. Tào Tháo, Lý Bạch là những nhân vật xuất sắc nhất về thể loại thơ du tiên. Thơ ca của Tào Tháo có hơn 20 bài, trong đó đã có 7 bài thơ du tiên, 3 bài khí xuất sướng, 1 bài tinh liệt, 1 bài mạch thượng tăng, 2 bài thu hồ hành. Những bài thơ này thuật lại việc thi nhân bước vào tiên cảnh, ngao du cùng thần tiên và tu đạo dưỡng sinh. Thơ du tiên gợi mở cho người đời biết kính thần tin Phật, hướng đạo tu thành thần tiên, phản bổn quy chân. Nhưng ngày nay vẫn có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần. Họ cho rằng thơ du tiên là do các nhà thơ đã ảo tưởng và tưởng tượng ra cảnh tiên giới mờ mịt, kỳ ảo, thậm chí còn cho rằng thi nhân sử dụng cả thủ pháp lãng mạn trong thơ ca. Chính vì những rào cản quan niệm như thế nên họ không thể chân chính mà lý giải được hàm nghĩa trong thơ du tiên. Tào Tháo ứng với sao hoàng tinh, thuận theo thời thế mà sinh. Ông chính là một vị chân nhân hạ phàm, thế nhân đều biết ông là một người tu đạo và coi trọng dưỡng sinh. Vậy nên thơ du tiên của ông dĩ nhiên chủ yếu đều ghi chép về những trải nghiệm và lĩnh hội được trong quá trình tu luyện. Ông cũng thường miêu tả về khí phách phi phàm của thần tiên mà để lại cho người đời sau. Thơ du tiên của Tào Tháo luôn có phong thái, khí thế và khoáng đạt, ngôn từ giản dị mà lưu loát, ẩn chứa nội hàm phong phú, khi đọc mỗi âm tiết đều vang vọng và trôi chảy. Khí xuất xướng kỳ một. Tạm diễn nghĩa. Cưỡi ngự long, lướt gió mà đi đi khắp bốn bể, ngang qua tám băng vượt núi cao vượt sâu, cưỡi mây đi dạo chơi bốn bể, đến núi Thái Sơn tiên nhân ngọc nữ, giáng hạ ngao du cưỡi ngự long uống ngọc tương nước sông cạn, chẳng xuôi về đông tâm sầu muộn, uống ngọc tương tính vụng hành, đến Bồng Lai, thẳng lên cổng Thiên Cung cung ngọc đó, vào tương kiến cùng Xích Tùng, nhìn bốn phương, rực rỡ huy hoàng tâm rộng mở, trăm khí thông truyền bảo ngậm miệng vô cùng, nhưng ái khí thọ vạn năm đông là biển, hòa với trời đạo thần tiên, ra vào nơi huyền ảo, cần chuyên tâm bền lòng tâm điềm tĩnh, không khởi dục vọng đóng cửa chờ đợi trời ban khí đến nguyện đắc thần thông, cưỡi mây bay xa cưỡi nai trắng, đến cổng trời, được ban thần dược quỳ gối đảnh lễ, tôn kính như thần nên như thế, đạo tự đến. Khí xuất xứng kỳ một có ghi lại Tào Tháo cưỡi ngự long, lướt gió mà đi, đông đến Thái Sơn. Thái Sơn là ngọn núi đứng đầu trong năm ngọn núi tiêu biểu ở Trung Quốc, là nơi mà thần tiên hay lui tới tụ họp, thường hay có tiên nhân và ngọc nữ hạ phàm gặp nhau. Tiếp tục đi về hướng đông đến núi Bồng Lai, núi Bồng Lai bên trên thông với cổng trời, chính là thông thẳng đến cổng Thiên Chi Môn. Tiến vào cung ngọc, thấy Xích Tùng tử, ngoảnh nhìn khắp nơi, thấy thần tiên đàn đạo, tâm rộng mở, trăm khí thông. Con đường tu đạo, xuất khỏi thiền định, suy ngẫm bản thân, không cầu danh lợi, không khởi dục vọng. Đóng cửa ngồi đợi, trời ban cho khí đến, Tào Tháo chuyên tâm tu luyện. Khí xuất xướng kỳ 2. Tạm diễn nghĩa. Núi Hoa Âm, cao lớn trường tồn cao trăm trượng, mây giang phủ đầy tiên nhân muốn tới, thuận gió mà đến, hạ xuống rất đông thổi sáo, tiêu, đánh đàn cầm đàn sách, réo rắt thay rượu cùng ca hát. Hôm nay tụ họp thật là vui, ngọc nữ nhảy múa không biết thời gian, tiếng đàn tiếng sáo huyên náo từ Tây Bắc đến. Nhiều vị đạo tiên cưỡi mây huyền ảo, người cưỡi mây người ngự long, rực rỡ đông đúc thay ngao dù bát cực, hướng Côn Luân đến cạnh Tây Vương Mẫu, thần tiên dừng bước nơi ngọc đình, người đến là vì ai? Xích Tùng với Vương Kiều, bước vào cửa công đức viên mãn cùng nhau uống rượu đến hoàng hôn ngồi với nhau, thọ đến muôn tuổi, con cháu thủ ích. Trong khí xuất xướng kỳ 2, nhà thơ nhớ lại cảnh tượng hội hợp cùng tiên nhân trên núi Hoa Âm, thổi ống sáo, đàn trống sắt, uống rượu hát vang, sau đó là ngao du bát cực, đến núi Côn Luân, sẽ gặp Tây Vương Mẫu, được thấy Xích Tùng Tử, Vương Tử Kiều, cùng nhau vui mừng đón hoàng hôn. Xích Tùng Tử còn có tên là Xích Tùng Tử, hiệu là Tả Thánh Nam Cực Nam Nhạc Chân Nhân, Tả Tiên Thái Hư Chân Nhân, là vị thần trông coi làm mưa thời thần nông. Vương Kiều cũng gọi là Vương Tử Kiều, là thái tử Tấn của Chu Linh Vương đời Chu, đã từng làm bách nhân lệnh, đắc đạo ở núi Tuyên Vũ vùng Đông Bắc. Thời Hán Hoàng đế, trong thành bách nhân vẫn còn người dân huyện bách nhân lập bi cho huyện lệnh Vương Kiều, trên đó có khắc, núi có cơ quán Tuyên Vũ, nơi Vương Kiều đắc đạo thành tiên, đã ứng chứng Vương Kiều cưỡi hạc bay lên trời ở núi Tuyên Vũ. Khí xuất xướng kỳ 3. Tạm diễn nghĩa. Ngao du quân sơn, quá chân thật đỉnh núi cao ngất, cảm giác như thần đến đài Vương Mẫu, nhà vàng thêm ngọc, linh chi mọc đầy bên điện nhà đông nhà tây, khách tấp nập rót rượu kính thần, cầu chúc được trường thọ niềm vui lâu dài, nên để cho con cháu mãi mong chủ nhân trường thọ, thọ ngang trời. Một lần khác, Tào Tháo cùng các vị thần tiên gặp gỡ tại núi Quân Sơn. Trên núi Quân Sơn có động đình hồ, nơi này đã từng là nơi ở của vị phi tần thứ hai của Vũ Thuấn. Ngoài ra còn có đài Vương Mẫu, nơi đó vàng kim ngọc quý họa khắc, linh chi mọc đầy cạnh bên. Nhà đông nhà tây, du khách tấp nập, kết thúc bài thơ thi nhân cuối cùng chúc nguyện chủ nhân tăng thọ, thọ sánh cùng với trời. Thu Hồ Hành Kỳ 1. Tạm diễn nghĩa. Sáng đi trên núi Tản Quang, đường đi xiết đổi gian nan trập trùng trâu mệt dốc sức khôn, cùng xe rơi xuống dưới tận vùng vực sâu, ngồi trên hòn đá lúc lâu gãy lên. Khúc nhạc lắng sâu huyền cầm, khúc nhạc thanh giác sơn lâm phá tan bao nỗi thương tâm ưu phiền, đàn thay ý nguyện vô biên Tản Quang núi hiểm, một miền núi sông. Bỗng đâu đi đến ba ông chẳng hay tên tuổi, lại xông đến mình ba ông khoác áo hồ cầu, xem ra cũng giống như dân bình thường, hỏi ta sao lại thảm thương sầu bi oán trách, lòng vương vấn gì đến đây, là có việc chi, lời ca ý mọn có gì đâu ông. Ta ngự núi Côn Luân, người thường gọi chân nhân, đạo lý sâu thăm thẳm, có thể đắc được chăng địa danh ngàn đời đó, đến bắc cực du ngoạn, gối trên dòng suối chảy suốt ngàn năm trầm ngâm suy tính, liền thăng trời cao, lời ca là chí nguyện, ta ngự núi Côn Luân. Đến đi không thể cưỡng cầu, oán hận lẫn nhau níu lấy không buông, đêm ngủ an nhiên, hay phiền muộn đuối tiếc chân chính không dối lừa, là điều đáng noi theo kinh điển đã từng nhắc, truyền lại từ phương Tây, lời ca là chí nguyện, đến đi không cưỡng cầu. Thu Hồ Hành Kỳ 2. Tạm diễn nghĩa. Nguyện đến Thái Sơn, cùng thần tiên ngao du vượt Côn Luân, đến Bồng Lai. Phiêu diêu bắc cực, dạo cùng thần tiên muốn đắc thần dược, sống lâu muôn tuổi, lời ca là chí nguyện, nguyện đến Thái Hoa Sơn. Thiên địa nào có dài lâu, đời người vốn ngắn ngủi, thế gian nói bá dương, chẳng già đi chút nào, Xích Tùng, Vương Kiều, cũng đều đắc đạo, chẳng là đắc điều chi, đó chính là thọ mệnh, lời ca là chí nguyện, thiên địa nào có dài lâu. Nhật nguyệt sáng tỏ, tỏa khắp muôn nơi trời đất sinh vạn vật, tôn quý chỉ riêng người vạn nước quản đất riêng, đều là kẻ xưng thần lấy nhân nghĩa làm danh, lấy lễ nhạc làm vinh lời ca là chí nguyện, nhật nguyệt sáng tỏ. Bốn mùa đổi thay trôi qua, ngày đến đêm đi cứ thế trọn năm bậc đại đức trước tiên không trái mệnh trời, không năm tháng qua mau, chỉ lo đời nhiễu loạn tồn vong có mệnh, lo sinh tử ấy là kẻ ngu si lời ca là chí nguyện, bốn mùa đổi thay trôi qua. Vì cầu dục vọng mà sầu bi, hay đạt được ước nguyện mà hoan hỷ tuổi tráng niên trí tuệ, đã qua thì không trở lại quý tiếc thời gian mà tiến thủ, sẽ đem lại lợi ích cho ai. Hời hợt phóng túng an nhàn, cũng sẽ như thế thôi. Lời ca là chí nguyện, vì cầu dục vọng mà sầu bi. Thu Hồ Hành được sáng tác tại Kiến An năm 215, Tào Tháo xuất Tây chinh thảo phạt Trương Lỗ, vào mùa hạ tháng 4, đi qua Trần Thương, xuất quân ra Quan Ngãi. Vào lúc bình minh mây tan trên Quan Ngãi, đường đi hiểm trở, bỗng chốc hương ngạnh chẳng muốn đi, chuyến xe lười nhắc không tiến thoái, thi nhân ngồi tự tảng đá to, gãy ngũ huyền cần. Vọng tiếng đàn thanh giác, phá tan nỗi ưu phiền. Trong tác phẩm Lễ Ký Nhạc Ký, Vua Thuấn tạo tác đàn ngũ huyền, để hát lên bài ca Nam Phong, thanh giác, tương truyền là do chính hoàng đế tạo nên, nếu không phải kẻ sĩ đại đức thì không được nghe. Chính là lúc ở núi Côn Luân có ba vị tiên đến đàm đạo cùng thi nhân, hỏi, vị khanh này sao lại oán thán khốn khổ, tâm tư không yên, mà đến nơi đây. Trải qua cuộc trò chuyện, thi nhân nhớ rằng bản thân mình đã từng, ta ngự núi Côn Luân, người thường gọi chân nhân. Đạo lý sâu thăm thẳm có thể đắc được chăng? Địa danh ngàn đời đó, đến Bắc Cực du ngoạn, gối trên dòng suối chảy suốt ngàn năm. Cuối cùng Tào Tháo giải thích rõ về địa danh này, ghi chép và lưu truyền lại những nơi đã đi qua, và nhấn mạnh những nơi này là chân chính tồn tại chứ không hề giả dối. Chính mà không dối, không trốn tránh mà noi theo. Những nơi đã từng ngang qua, tây đến lại truyền. Trong Thu Hồ Hành kỳ 2, Tào Tháo ước nguyện trèo lên núi Thái Hoa Sơn, cùng thần tiên Ngao Du. Tiếp đến vượt núi Côn Luân, đến Bồng Lai. Phiêu diêu Bát Cực, dạo cùng thần tiên. Khi trở về lại nhân gian, tâm tư bùi ngùi, thiên địa nào có dài lâu, đời người vốn ngắn ngủi. Nhân gian có nhật nguyệt sáng tỏ, không chỗ nào là không chiếu đến, vạn nước dẫn đầu, hẳn là vương thần. Lấy nhân nghĩa làm danh, lấy lễ nhạc làm vinh. Tào Tháo muốn nói rằng bản thân chuyển sinh nhân gian là đang thực thi sứ mệnh, cũng là nói cho người đương thời và người đời sau biết, bậc đại đức trước tiên không trái mệnh trời, không ưu tư quá khứ, chẳng sầu muộn thế gian. Tồn vong có mệnh, vì chăng âu lo mà thành kẻ si ngốc. Nói cách khác, thuận theo thiên mệnh mà hành sự thì mọi việc sẽ thành, tồn vong đâu có mệnh, không cần phải quá lo lắng. Mạc Thượng Tang, tạm diễn nghĩa. Cưỡi cầu vồng, đạp mây đỏ, lên đỉnh Cửu Nghi nhập thiên cung. Qua Thiên Hán, đến Côn Luân, gặp Tây Vương Mẫu yết kiến Đông Quân. Làm bạn với Xích Tùng và Tiễn Môn, tiếp nhận bí đạo dưỡng linh khí tinh hoa thành tiên. Ăn linh chi, uống cam tuyền, chống gậy cày quế và treo hoa lan. Dứt mọi chuyện đời, Ngao Du đất trời, như gió lốc bay nhảy muôn nơi. Cảnh chưa đổi, băng ngàn dặm, thỏ như Nam Sơn, không quên lỗi lầm. Trong tác phẩm Mạc Thượng Tang, Tào Tháo lại đến Côn Luân, ý kiến Tây Vương Mẫu cùng Đông Quân, kết giao với Xích Tùng Tử. Tiễn Môn cũng gọi là Tiễn Môn Cao, là tiên nhân, khi Tần Thủy Hoàng đến Kệ Thạch đã sai người đi tìm cầu. Được truyền thụ bí đạo, ăn linh chi, uống cam tuyền, cùng thần tiên Ngao Du trong vũ trụ. Tinh liệt, tạm diễn nghĩa. Thuở ban đầu, tạo hóa sinh vạn sự vạn vật, đều có an bài vận mệnh. Đều có an bài vận mệnh, thánh hiền cũng không thể miễn. Làm sao có thể hoài nghi điều này? Nguyện cưỡi ly long, hoài niệm Côn Luân. Hoài niệm Côn Luân, gặp điều cổ quái, chí nguyện Bồng Lai. Chí nguyện Bồng Lai, Chu Lễ thánh nhân đã mất, cối kê đại vũ mộ phần. Cối kê đại vũ mộ phần, ai có thể vượt qua tháng năm dằn dặt, vạn thế trường tồn. Kẻ quân tử không sầu lo, cuối đời không biết làm sao đây. Thời gian trôi qua, tháng ngày còn lại không nhiều. Tào Tháo lấy thơ để nói lên chí nguyện, hoài niệm Côn Luân, chí nguyện Bồng Lai. Làm người trên thế gian, vô luận là thánh hay phàm, đến lúc đều có một phần, không cần phải âu lo khi lâm chung. Lý Bạch đối với nền văn học của Kiến An, đặc biệt là đối với thơ văn của Tào Tháo có thể nói là ý tứ trọn vẹn rõ ràng, lấy Bồng Lai văn chương Kiến An cốt để đánh giá. Nếu nói Bồng Lai văn chương cất chứa nội hàm tu tiên đắc đạo phong phú, thì văn học Kiến An chính là cốt cách rắn rỏi. Tào Tháo cùng con trai ông là Tào Phi, Tào Thực đều là các thi nhân trứ danh của nền văn học sử Trung Quốc, được tôn xưng là Tam Tào. Ngụy Vũ được tôn xưng Tướng Vương, yêu thích thơ ca thanh cao, ông hội tụ rất nhiều văn nhân học sĩ, trong đó lấy Kiến An Thất Tử là nổi bật hơn cả, Khổng Dung từ Văn Cử nước Lỗ, Trần Lâm từ Khổng Chương vùng Quảng Lăng, Vương Sáng Trọng Tuyên vùng Sơn Dương, từ Cá Vĩ Trường vùng Bắc Hải, Nguyễn Vũ Nguyên Du vùng Trần Lưu, Ứng Trường Đất Liễn vùng Nhữ Nam, Lương Trinh Công Cán vùng Đông Bình. Bảy bậc tài tử này học vấn không thiếu sót điểm nào, nguồn từ không vay mượn người nào. Tào Phi Điển luận luận văn. Tào Thật chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ Tào Tháo, từ Hoài Nghi Thần cho đến về sau Tín Thần, cũng sáng tác rất nhiều thơ du tiên. Tào Thật làm bảo đao phú thuật lại rằng Tào Tháo khi chế tạo bảo đao có cầu cúng Thái Ất. Hán triều lúc bấy giờ, Thái Ất được tôn xưng là thần, Hán Vũ Đế từng sùng kính Thái Ất là thiên đế. Tào Tháo cầu nguyện và tôn kính Thái Ất tôn thần, trong giấc mộng mà thông linh, chế tạo ra bảo đao. Bảo đao phú, bài phú này đại ý là Đại Hán Thánh Minh Ngụy Vương, suy nghĩ thông suốt thấu đáo. Ông đã gửi đi một bài văn chiêu hiền tài trong thiên hạ, rèn luyện võ nghệ chuẩn bị trừ bạo trừng phạt kẻ hung ác. Đốt trong lò lửa, hóa sắc luyện tinh, tự như ô hoặc vung bú, giống như Âu Giả rèn gươm. Lửa rừng rực tăng khí thế, ánh lửa xông lên sáng thiên đình. Cầu nguyện Thái Ất, trong mộng hiển linh. Sau đó hướng ngũ phương mài đao, dùng đất hoàng thổ mà lau lưỡi đao. Đông đo độ tròn mà chế vòng đao, phát xuất thần thông vẽ tạo nên đồ hình. Hoa văn rực rỡ vô cùng, lưỡi đao lấp lóe quang huy. Vì thế nó là bảo đao sắc bén nhất trên đời, có thể trảm cả tê giác, trong nước có thể chặt đứt giao long, nhẹ nhàng mà dứt khoát, lưỡi đao không hao tổ gì. Hơn cả cự khuyết của Việt Vương Câu Tiễn, vượt qua Thái A của Sở Vương. Xứng đáng được phụ vương đeo dùng, vương vị vĩnh cửu kiên cố.